14 tuổi gì đấy nó chán học, chúng ta tìm mọi cách để mà cho nó hăng hái mạnh mẽ lên để mà học. Chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp mà nhiều người cha nhiều mẹ vẫn làm, tức là hỗ trợ nó, thôi thì con ráng học đi, thì cha mẹ mua cho con cái này rồi cho con được làm cái kia, ráng học đi, cái chuyện đó dễ lắm, rồi ráng một chút là xong. Cách đó chúng ta thường làm, chúng ta hỗ trợ cho cái sức mạnh của nó. Thế nhưng mà có lẽ cái cách đó không thành công lắm đâu. Có một cái cách thứ hai là chúng ta giúp nó ra khỏi bản thân, tập trung cái sức mạnh của nó để làm vì ai đó. Ta có thể nói với nó là học khó lắm con ạ, học vất vả lắm, cực nhọc lắm. Thế nhưng mà con phải học thì con mới có thể giúp đỡ mẹ được, con mới có thể lo cho những người này người kia được. Khi mà nói cho nó hiểu ra, mà nó cảm nhận ra là phải học vì ai đó, nghĩa là cái quan tâm chính yếu không phải là về mình nữa, mà là vì ai khác. Điều đó người ta nói là một cái tiến trình ra khỏi bản thân mình. Con người ta chỉ mạnh và mạnh mẽ rất nhiều khi mà ra khỏi được cái bản thân mình. Những người lớn chẳng hạn như vậy mà làm việc hay là sống, nhiều khi là sống một cách nó lành mạnh, không có sai lỗi gì, nhưng mà nó èo uột, nhưng mà nó nửa chừng xuân như thế nào đó, thì người ta cũng nói thôi mày lấy vợ đi hay mày lấy chồng đi. Đó cũng là một cách rất là bình thường. Đó là khi mà tôi mang lấy cái tình yêu và thúc đẩy tôi mang lấy cái trách nhiệm với người khác, thì cái người thanh niên nam nữ đó bắt đầu tìm thấy một cái con đường ra khỏi bản thân. Tôi phải làm cái gì, tôi phải lao động thế nào cho ai đó, cho những người mà tôi yêu thương, những người mà tôi quý mến. Và cuộc đời con người ta đó, ai mà chưa có đạt được cái mức độ người ta gọi là sống một cái ơn gọi và sứ mệnh đó, có một cái lý tưởng đó, thì cái người đó chưa có sống trọn vẹn cái cuộc đời của mình. Sống cái cuộc đời của mình mà cả một đời cứ chỉ sống cho nó êm êm, cho nó ổn ổn, cho nó an ổn cái bản thân của mình, cuộc đời đó phí đi. Và cho dù là trong đạo của chúng ta đó, sống một cuộc đời lành mạnh đó, không có thấy dính dáng vô cái điều răn nào để gọi là tội đó, nhưng mà thật sự ra nó sai cái tinh thần, đặc biệt là tinh thần của Tân Ước. Bởi vì cái điều răn mới mà Chúa ban đó, đó là yêu thương bằng cái lý tưởng là không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống cho bạn hữu. Cho nên không có được quyền mà bảo rằng là tôi không lập gia đình, tôi không đi tu, tôi không lo gì cho ai khác hết, tôi sống như vậy là khỏe rồi, ổn rồi, tôi không có phạm tội gì hết là được. Không có đâu. Một con người mà không tìm thấy cho mình một cái ngõ để mà ra khỏi bản thân mình, tôi sống vì ai đó, tôi được mời gọi để rồi từng ngày một tôi thu vén hết cái sức của tôi để mà cho đi, để mà phục vụ, để mà làm chuyện gì đó. Và đó nó là tình yêu thương đích thực, tình yêu thương chân chính mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Con người chỉ có thể sống trọn và sống mạnh mẽ khi mà ra khỏi được bản thân mình và dùng cái cuộc đời của mình để phục vụ cho ai đó. Chúa dựng nên chúng ta là giống hình ảnh Chúa là như vậy. Chúa ban cho chúng ta có cái nền, có cái gốc, đó là tình yêu thương. Và chỉ có ai mà bắt đầu sống được cái tình yêu. Tình yêu không phải chỉ là tình yêu nam nữ đâu, mà là tình yêu nghĩa là ra khỏi bản thân và dùng cái cuộc đời của mình để phục vụ cho ai khác. Đó là nguồn sức mạnh lớn và sức mạnh lớn lao vô cùng cho một cuộc đời của con người. Cho nên ở trong giáo hội thì chúng ta cũng biết rằng là ta là Kitô hữu, nghĩa là ta lãnh nhận sứ mạng làm tông đồ. Sứ mạng làm tông đồ Chúa trao cho ta không phải trong lời khấn tu trì, không phải chỉ trong lúc chịu chức linh mục, nhưng mà Chúa trao cho ta khi ta rửa tội. Có nghĩa là bất cứ một Kitô hữu nào, cho dù là nằm bệnh ở đó, cho dù là yếu ớt hèn mọn đến đâu đi nữa, vẫn có cái sứ mạng tông đồ mà Chúa trao phó. Và tôi một lần được viết một cái lời chứng rất là đẹp. Tôi vào trong cái nhà dưỡng lão của mấy sơ dòng Chúa Quan Phòng ở Cù Lao Diêng. Tôi gặp một bà sơ nằm liệt giường rồi. Thế tôi hỏi là ngày xưa khi mà dì còn trẻ thì dì làm cái nghề gì? Thì dì trả lời là ngày xưa con dùng 10 ngón tay để con làm việc. À, với chị đánh máy gì không? Hay là dạy đàn? Thì nói à, ngày xưa con chuyên dạy đàn cho các em. Thế tôi bảo là tại sao bây giờ dì nằm liệt như vậy rồi thì dì không kiếm một cái đàn, kêu mấy cái đứa học trò nó sắm cho cái đàn, mình ngồi mình đánh, mình nằm trên giường mình đánh cho nó đỡ buồn. Dì bảo có đó chứ, có, nó có mua cho con đó, nhưng mà con bận lắm, con không có giờ. Nó nói trời ơi, nằm liệt 24/24 mà bảo không có giờ, cái giờ dì làm cái gì? Nhưng mà con không có giờ, con bận lắm, con phải khấn cho người này, con phải cầu nguyện cho người kia, con phải đọc cái này cái kia, con không có giờ đập đàn, không có giờ đánh đàn. Một cái hình ảnh rất là đẹp của một bà sơ nằm liệt 24/24 trên giường, nhưng mà không có giờ để mà giải trí nữa, nhiều việc quá chừng. Đó là con người mà sống với cả một cái sứ mạng và mạnh mẽ lắm, can đảm lắm, chứ không có yếu nhược mà ươn hèn hay là một cách ẻo lả nào đâu trong cái cuộc đời của mình. Và một cái điều thứ hai, một cái sức mạnh thứ hai cũng hết sức quan trọng, đó là ta được hội nhập vào trong cái dòng của sự thiện, trong cái thế lực của sự thiện, trong một cái hội, trong một cái nhóm của sự thiện. Ta đơn độc, ta đấu tranh với sự ác ở trong cuộc đời, nó cũng mệt và nhiều khi ta cũng đuối sức. Thế nhưng mà khi ta được liên đới, khi ta được hiệp thông với một ai đó, ta biết rằng là có người khác đang chia sẻ với mình, đang cầu nguyện với mình, hay là cùng dính dáng với mình trong cái công việc này, trong cái sứ mạng này, trong cái nỗ lực làm việc tông đồ này, ta không có nản chí, ta vẫn còn tiếp tục và hăng hái để mà làm việc, để mà lao vào trong cái công việc mà ta đã lãnh nhận. Hai cái nguồn sức mạnh đó lớn lao vô cùng. Và một người Kitô hữu, thứ nhất, ta có sứ mạng tông đồ, và ai đó tìm thấy cho mình một cái lý tưởng, một cái sứ mạng. Không phải là việc tông đồ nghĩa là vô nhà thờ đâu, dĩ nhiên là điều đó tốt rồi, làm những công việc ở nhà thờ tốt rồi, nhưng mà sứ mạng đó là đủ mọi chuyện. Tôi lo cho vợ tôi, cho chồng tôi, cho con tôi lo cho bà, cho mẹ của tôi lo cho những người đau yếu, bệnh tật với tất cả cái tâm của mình, chứ không phải làm cho nó qua, cho nó hết. Tìm thấy một cái sứ mạng. Và thứ hai, tôi hiểu rằng tôi được liên kết với Hội Thánh Chúa, tôi được dính dáng vào trong một cái dòng sự sống của Hội Thánh Chúa, của những người cùng làm việc thiện, cùng nỗ lực để mà xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tìm thấy cái nguồn sức mạnh đó, ta có thể đi và đi vững vàng trên cái con đường đời của chúng ta. Tôi thấy khá nhiều trường hợp, những cái người cai nghiện ma túy chẳng hạn, cai đi cai lại không được, cứ loay hoay với lại cái tật xấu, với lại cái cám dỗ trong bản thân mình. Thế nhưng mà khi nào mà bắt đầu biết ra khỏi bản thân, biết lo cho người khác, nhiều trường hợp lắm, thì sức mạnh nó vững lên, mạnh lên và vượt qua được cái cơn cám dỗ của ma túy. Chúng ta trở lại với sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay. Chúng ta ghi nhận hai điều thôi. Thứ nhất là Chúa Giê-xu sai nhóm 12 ra đi. Chúa Giê-xu sai đi để mà có một cái sứ mạng. Các tông đồ chưa là cái gì đâu, những người dân trại yếu đuối tầm thường lắm. Nhưng mà Chúa cũng mạnh dạn là sai đi. Phải sai đi như vậy đó thì mới có thể sống và sống mạnh mẽ cái tin mừng của Chúa được. Và thứ hai, là Chúa sai đi từng hai người một, từng hai người một, một cái dấu hiệu của sự hiệp thông với nhau trong hội thánh Chúa. Hai điều đó là hai điều cơ bản mang lại cái sức mạnh cho cuộc đời con người. Nếu ai đó biết tìm thấy sứ mạng của mình, biết liên đới với nhau, gia đình của mình cũng vậy, gia đình mình có một cái sứ mạng nào đó, vợ chồng con cái hùa nhau để làm chuyện gì đó, thì bảo đảm là gia đình đó tìm thấy một sức mạnh lớn để mà sống và vượt qua những thách đố trong cái đời sống gia đình của mình.